Chúa Tể Chi Vương, chương 1474, cường địch lại tới, gocchuyenaudio.com. Triệu Phong đột nhiên xuất thủ, ngăn cản đám người Cuồng Phong Môn trong chốc lát, khiến cho đám người Chu Tước Lâu có thể đuổi theo. Tuy rằng Chu Tước Lâu biết rõ đây là mưu kế của Triệu Phong, nhưng bọn chúng cũng không có khả năng bỏ qua cho Cuồng Phong Môn. Phương xa, những người còn lại trong đội ngũ Đường Bạch cũng bị hành động kinh người của Triệu Phong khiến cho khiếp sợ. Thật tốt quá, như vậy hai đại thế lực sẽ không thể không tiếp tục liều chết. Đường Bạch vỗ tay cười lớn, hai đại thế lực lại một lần nữa triển khai đại chiến. Vài gã thần chủ va chạm mạnh với nhau, các loại pháp tắc thần lực cường đại đan xen trong thiên địa khiến cho cả phần thiên hải phảng phất như sôi trào lên vậy. Nhưng đúng lúc này, phụ nhân áo đỏ bên phía Chu Tước Lâu đột nhiên lao ra, giết thẳng về phía Triệu Phong. Ngươi cũng đừng hòng chạy thoát, thanh âm vũ mị động lòng của phụ nhân áo đỏ vang lên. Bên kia Cuồng Phong Môn cũng có một lão giả râu bạc thần chủ nhất trọng Thiên Đình Phong giết ra. Hành vi vừa rồi của Triệu Phong vừa quấy rối Cuồng Phong Môn, lại tính kế Chu Tước Lâu, hai đại thế lực này tự nhiên sẽ không để cho Triệu Phong dễ dàng rời khỏi như vậy. Huống hồ tiêu diệt Triệu Phong cũng là một loại tổn thương nặng nề đối với đội ngũ của Đường Bạch. Phụ nhân áo đỏ kia cầm trong tay một sợi roi hỏa xà, trong lúc huy động phóng xuất ra bóng roi hỏa xà ngập trời quấn quanh tới về phía Triệu Phong. Mà lão giả râu bạc của Cuồng Phong Môn thì không ngừng di chuyển bốn phía phòng ngừa Triệu Phong đào tẩu. Ha ha, vậy ta liền vui đùa với các ngươi một chút. Triệu Phong cũng không vội vã rời đi, chỉ bất quá hai gã thần chủ nhất trọng Thiên Đình Phong mà thôi, hắn không sử dụng tới lực lượng thần mâu cũng có thể ứng phó được. Không tốt, Triệu Huynh đã bị bọn chúng quân lấy. Sắc mặt đại hán hắc giáp khẽ biến. Đừng vội, Triệu Vong tựa hồ là cố ý ở lại nơi đó. Đường Bạch lập tức nói. Nếu như bọn họ tùy tiện lao ra, như vậy cục diện sẽ biến thành thế nào, ngay cả hắn cũng không cách nào dự liệu được. Hỗn thiên hắc động, Triệu Phong phóng xuất ra đại lượng thần lực hỗn nguyên, xây dựng thành một tầng quang quyền. Màu sắc của quang quyền kia càng ngày càng tối xuống, cuối cùng biến thành màu đen như mực, phảng phất như một cái hắc động, lan tỏa ra lực lượng vặn vẹo thôn phệ vạn vật. Vô số bóng roi hỏa xà bốn phía thiên địa đụng vào trên hỗn thiên hắc động cũng chỉ có thể kích khởi lên một chút hỏa lãng mà thôi. Trước giết ngươi, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm vừa ngưng tụ ra, Triệu Phong đã phóng thẳng về phía phụ nhân áo đỏ. Bí kỹ phòng ngự thật mạnh, công kích phạm vi lớn không có hiệu quả với hắn. Sợi roi trong tay phụ nhân áo đỏ đánh ra, trên đó hiện lên vô số hư ảnh hỏa xà trực tiếp quấn quanh tới. Hỏa xà phược, sợi roi kia thập phần linh hoạt, không ngừng du động trong thiên địa vờn quanh bốn phía xung quanh Triệu Phong, trong nháy mắt đã co rút lại. Sợi roi của phụ nhân áo đỏ là thần khí cực phẩm, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong cũng không cách nào chặt đứt được nó. Cùng lúc đó, sau lưng Triệu Phong chợt truyền đến một cỗ thần lực phong duệ ba động. Cực quang phong trảm, lão giả râu bạc của Cuồng Phong Môn hét lớn một tiếng, ném mạnh quang trảm xoắn ốc trong tay ra. Hóa ra, vừa rồi hai gã thần chủ đã đặt thành hiệp nghị, phụ nhân áo đỏ phụ trách ràng buộc. gocchuyenaudio.com Triệu Phong, mà lão giả râu bạc thì ngưng tụ đòn sát thủ đơn tề cường đại cấp cho Triệu Phong một kích chí mạng. Quanh năm đối địch bọn chúng cũng tương đối hiểu rõ nhau. Đạo quang trảm hư bạch sắc kia hư thực thác loạn, nhấc lên một cơn lốc xoáy kinh người, chém thẳng về phía Triệu Phong. Giờ phút này, biển lửa trong thiên địa cũng bị nó khuấy động, hình thành một cỗ long quyền hỏa diễm tụ tập trên quang trảm xoắn ốc. Uy năng công kích kinh thiên kia hàng lâm lên trên hỗn thiên hắc động, năng lượng mang tính bạo tạc không ngừng thổi quét ra bát phương thiên địa. Hừ, bí kỹ phòng ngự của ngươi căn bản không đỡ nổi cực quang phong trảm của ta. Lão giả râu bạc cực kỳ tự tin, không khỏi cười lớn. Bản thân hắn có được pháp tắc phong hệ công kích thần lực vô cùng sắc bén, năng lực cắt đứt rất mạnh, năng lực phá phòng ngự chính là nhất lưu. Hơn nữa, hắn cũng cực kỳ tự tin đối với chiêu sát thủ của chính mình. Lúc trước cực quang phong trảm của hắn cũng đã từng phá vỡ qua phòng ngự của một gã thần chủ nhị trọng thiên. Triệu Phong không khỏi cười nhạt, công kích của thần chủ nhị trọng thiên bình thường cũng khó có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của hắn a. Bất quá lần này, xung quanh thân thể hắn còn có hỏa xà phược của phụ nhân áo đỏ kia, lực phòng ngự của hỗn thiên hắc động cũng bị kiềm chế một chút. Nhưng uy lực của cực quang phong trảm kia rất nhanh đã dần dần suy yếu xuống. Chỉ thấy trên bề mặt hỗn thiên hắc động chỉ xuất hiện một cái khe nứt nhỏ, nhưng rất nhanh đã lập tức khép lại. Cái này, lão giả râu bạc nhất thời nghẹn lời, sắc mặt già nua ửng đỏ. Vừa rồi hắn còn mạnh miệng thốt ra lời nói hùng hồn, thế nhưng kết quả cũng chỉ có thể phá được một khe nứt nhỏ mà thôi. Chỉ là rùa đen rút đầu mà thôi, xem ra ngươi chỉ có thể trốn ở bên trong thôi sao. Ánh mắt phụ nhân áo đỏ kia khẽ trầm xuống, sau đó lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, châm chọc nói. Bị một nữ tử mê hoặc quyến rũ như vậy nói thành rùa đen rút đầu, chỉ sợ bất luận một gã nam tử nào cũng sẽ tức giận không thôi. Vậy sao, vậy để các ngươi kiến thức một chút hỗn thiên hắc động bản thăng cấp A. Triệu Phong hít sâu một hơi, từ trong lôi hồn thể cuồn cuộn lao ra lực lượng lôi kiếp khôn cùng. Bốn phía xung quanh hỗn thiên hắc động đột nhiên lóe lên đạo đạo lôi mang. Không mất bao lâu, lôi văn tơ điện khôn cùng đã rậm rạp bốn phía xung quanh hỗn thiên hắc động. Giờ phút này, hỗn thiên hắc động giống như đã hóa thành một cái lôi động màu đen. Rất lâu trước đây, hỗn nguyên thần kiếm của Triệu Phong đã có thể dung nhập với lực lượng lôi kiếp, trên lý thuyết hỗn thiên hắc động hẳn là có thể làm được. Chỉ bất quá cấp bậc của hỗn thiên hắc động càng cao hơn, độ khó dung hợp khá lớn mà thôi. Nhưng cách đây không lâu Triệu Phong đã hoàn thành dung hợp. Sau khi hỗn thiên hắc động dung hợp lực lượng lôi kiếp, mặc dù tính năng phòng ngự cũng không đề thăng bao nhiêu, nhưng lực phá hoại lại tăng cường cực lớn. Trong nháy mắt đạo quang chảm xoắn ốc kia đã phóng tới bốn phía hỗn thiên lôi động. Nhưng đúng lúc này, cỗ lực lượng vặn vẹo trên hỗn thiên lôi động kia đã mang theo lực lượng lôi kiếp mạnh mẽ lan tỏa ra. Giờ phút này, uy lực của quang chảm xoắn ốc kia đã bị suy yếu thật lớn, quang mang cũng ảm đạm xuống vài phần. Cuối cùng, khi quang chảm xoắn ốc kia rơi xuống trên hỗn thiên lôi động, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu. Góc truyện audio.com Lại, cùng lúc đó, sợi roi hỏa xà đang quấn quanh bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng bị lực lượng lôi điện vặn vẹo ảnh hưởng, uy năng từ từ giảm xuống. Thậm chí phụ nhân áo đỏ còn phát hiện kiện thần khí cực phẩm của chính mình có chút không chịu nổi cỗ lực lượng kia, rất có thể sẽ hư hao. Thấy vậy, nàng ta vội vàng thu sợi roi lại. Giết, toàn thân Triệu Phong bao phủ bên trong hỗn thiên lôi động, tay cầm hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, dùng tốc độ lôi đình tiếp cận phụ nhân áo đỏ. Hỏa xà loạn hải, phụ nhân áo đỏ huy động sợi roi, đánh ra hư ảnh hỏa xà vô cùng vô tận nhằm thẳng về phía Triệu Phong. Mà bản thân nàng lại vội vàng kéo ra khoảng cách với Triệu Phong. Ngươi trốn không thoát a. Triệu Phong không chút sợ hãi, mang theo hỗn thiên lôi động đụng thẳng tới. Tầng lôi động đen như mực đụng vào đám hư ảnh hỏa xà, toàn bộ hư ảnh hỏa xà vừa tiếp cận đã bị phá hủy sạch sẽ, bộ phận năng lượng còn lại đều bị hỗn thiên lôi động hấp thu mất. Mà tốc độ của Triệu Phong cũng không một chút ảnh hưởng, nhanh chóng tiếp cận phụ nhân áo đỏ. Làm sao có thể, cứu mạng, phụ nhân áo đỏ hoa dung thất sắc kinh hãi kêu cứu. Nàng chưa từng thấy qua loại bí kỹ phòng ngự nào lại có lực phá hoại cường đại như vậy. Mắt thấy Triệu Phong đang không ngừng tiếp cận, trái tim phụ nhân áo đỏ phanh phanh nhảy lên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm luôn bộ quần áo đỏ tươi. Kẻ này đến cùng là kẻ nào? Lại khó chơi như vậy. Lão giả râu bạc theo sát phía sau Triệu Phong, liên tục chém ra từng đạo phong nhận. Nhưng những công kích này đều không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với hỗn thiên lôi động của Triệu Phong. Triệu Phong tiếp cận phụ nhân áo đỏ, hỗn nguyên lôi kiếm chém mạnh ra. Vài trái phụ nhân áo đỏ liền bị Triệu Phong chém ra một đạo vết thương máu chảy đầm đìa, miệng vết thương kia cháy đen một mảnh, lại còn tràn ngập lực lượng lôi điện. Đồng thời, Triệu Phong thân ở trong hỗn thiên lôi động chợt đụng thẳng về phía phụ nhân áo đỏ. Giờ phút này, toàn bộ lực lượng vặn vẹo thôn phệ còn có lôi điện của hỗn thiên hắc động đều công kích lên trên người phụ nhân áo đỏ. Phụ nhân áo đỏ không ngừng kêu thảm, thân thể cháy đen một mảnh, bay ngược về phía sau. Mà Triệu Phong thì vẫn bám chặt phụ nhân áo đỏ, hỗn thiên lôi động bên ngoài thân thể gắt gao áp sát đối phương, lực lượng vặn vẹo, lôi điện cường đại xé nát phụ nhân áo đỏ thành từng mảnh vụn. Không, tên quái vật này, lão giả râu bạc đang chạy theo phía sau không ngừng oanh kích Triệu Phong đột nhiên dừng tay lại, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn chưa từng thấy qua một thần chủ nhất trọng thiên nào cường đại như vậy, các phương diện tốc độ, phòng ngự, công kích cũng đều hoàn mỹ vô khuyết. Sau khi giết chết phụ nhân áo đỏ thu lấy chiến lợi phẩm, Triệu Phong lại lập tức giết về phía lão giả râu bạc. Phương xa, thân hình đám người đội ngũ của Đường Bạch cứng ngắc thần sắc dại ra. Vừa rồi thời điểm Triệu Phong lâm vào nguy cơ, bọn chúng thiếu chút nữa đã lao ra, giúp Triệu Phong giải vây. Kết quả Triệu Phong không đếm xỉa gì tới sự vây công của hai gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, lại còn chém chết một người. Nhưng cái này vẫn chưa kết thúc, sau khi giết xong một người, Triệu Phong lại tiếp tục chém giết người còn lại. Quái vật, lão giả râu bạc không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển bí pháp bỏ. Góc truyện audio.com, chạy toàn thân hóa thành một luồng quang mang cuồng phong, chạy loạn trong biển lửa. Phía sau, một cái lôi động đen như mực đuổi theo không buông, cũng từng chút một tiếp cận. Đám người cuồng phong môn cùng Chu Tức Lâu đang lúc hỗn chiến cũng bị một màn này khiến cho chấn động. Điều này sao có thể? Kẻ này làm sao có thể làm được? Sắc mặt lâu chủ Chu Tước Lâu chấn động kinh hãi. Đối mặt với hai gã thần chủ nhất trọng Thiên Đình Phong, không ngờ Triệu Phong lại cấp tốc chém chết một người, lại truy sát người còn lại. Mắt thấy lão giả râu bạc đã bị thương, rất nhanh sẽ bị Triệu Phong đuổi kịp. Giờ phút này, môn chủ Cuồng Phong môn đã không nhịn nổi sự phẫn hận trong nội tâm nữa. Trước đây, Triệu Phong đã giết chết một gã thần chủ của Cuồng Phong môn, vừa rồi lại xuất thủ ngăn cản bọn chúng, hiện tại hắn lại còn muốn tiếp tục giết người của bọn chúng nữa. Hừ, đừng mơ tưởng bỏ chạy. Lâu chủ Chu Tước Lâu lập tức xuất thủ, ngăn chặn môn chủ Cuồng Phong môn lại. Tại hoàn cảnh trong phần thiên hải này, thực lực của hắn hơi mạnh hơn môn chủ Cuồng Phong môn một chút. Nhưng đúng lúc này, tiếng thét thê thảm của lão giả râu bạc kia truyền ra. Chỉ thấy lão giả râu bạc đã bị hỗn thiên lôi động gắt gao chặn lại, trước ngực còn cắm một thanh hỗn nguyên lôi kiếm. Không mất bao lâu, lão giả râu bạc đã dưới song trọng công kích của hỗn thiên lôi động cùng hỗn nguyên lôi kiếm, thần hồn câu diệt. Sau khi thu lấy chiến lợi phẩm, Triệu Phong lui sang một bên, dự định tiếp theo chỉ quan chiến mà thôi. Giết chết nhiều thần chủ như vậy, thu hoạch của hắn cũng đã cực kỳ phong phú, cho dù không đạt được mảnh vỡ tổ khí cũng không uổng phí tham dự hành động lần này. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên cảm thụ được mấy khí tức cường đại chợt hàng lâm nơi này, đồng thời trong đó còn có mấy cỗ khí tức Triệu Phong cảm thấy quen thuộc. Là bọn chúng, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến. Ngay lúc này, ba đạo nhân ảnh đã vô cùng cường thế phóng tới, hàng lâm trước mắt mọi người. Bọn chúng là ai? Lâu chủ Chu Tước Lâu nhìn chằm chằm ba người kia, sắc mặt nhất thời ngưng trọng vô cùng. Ba kẻ này toàn bộ đều là thần chủ nhị trọng thiên, mang đến cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, nhưng hắn lại không nhận ra bất cứ kẻ nào trong đó. Trong ba người kia, kẻ cầm đầu toàn thân long lân đen như mực phát ra cảm giác thập phần nguy hiểm. Một gã lão già hắc y khác thì cặp mắt đen như mực giống như một cái tử đàm. Cuối cùng là một nàng nữ tử lãnh đạm, trên thân thể phủ đầy vũ văn kim hồng sắc. Bá Long thần chủ, Thiên Tịch thần chủ, trong lòng Triệu Phong chấn động, hai kẻ này cũng đều là thần chủ cường đại đang đuổi giết hắn. Không ngờ bọn chúng lại là cùng một phe, hơn nữa còn đồng thời chạy tới nơi đây. Chẳng lẽ bọn chúng điều tra được tung tích của mình, chạy tới đây truy sát sao? Nhưng bọn chúng từ đầu tới cuối cũng đều không nhìn về phía ta, tựa hồ như không nhìn thấy ta vậy. Trong lòng Triệu Phong khẽ trầm xuống, hiện tại, hai kẻ này tạo cho Triệu Phong cảm giác giống như không hề phát hiện ra hắn vậy. Nếu như lúc này Triệu Phong đột nhiên đào tẩu, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Ha ha, không nghĩ tới trong này lại có mảnh vỡ phần ngục. Như vậy chúng ta sẽ không khách khí nhận lấy vậy. Cặp mắt Bá Long thần chủ lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm mảnh vỡ phần ngục trong. Góc truyện audio.com, tay huyết vũ thần chủ thần sắc tham lam triển lộ không chút nghi ngờ. Các hạ không khỏi quá tự tin rồi đó. Môn chủ Cuồng Phong môn thoáng có chút không vui. Các ngươi những tên rác rưởi này, ở trước mặt ta cũng chẳng là cái gì cả. Thanh âm khàn khàn trầm thấp của Thiên Tịch thần chủ vang lên, một cỗ khí tức tử vong cường đại chậm rãi lan tràn ra, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Có lẽ ta có thể lợi dụng Cuồng Phong môn cùng Chu Tước Lâu, diệt trừ bọn chúng. Trong lòng Triệu Phong khẽ suy nghĩ, tư tưởng cực nhanh vận chuyển. Hiện tại, bởi vì mảnh vỡ tổ khí xuất hiện, đại lượng thần chủ đang tụ tập nơi đây. Nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Triệu Phong thậm chí có thể lợi dụng những người khác giúp chính mình triệt để diệt trừ đám cừu nhân này. Cách chương.